Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng chuyện dân gian Việt Nam, người ta hay truyền miệng nhau câu chuyện lợn cưới và áo mới. Đó là một câu chuyện hài dân gian nhưng cũng đầy dí dỏm và muốn phê phán một lề thói của người bình dân thời bấy giờ. Câu chuyện bắt đầu là có một gia đình kia sắp sửa có đám cưới và họ đang chuẩn bị tiệc để đón khách. Có mỗi một con lợn béo, nó đã bị sổng chuồng và cả nhà loay hoay đi khắp làng để đi tìm nó. Một người trong gia đình bắt gặp một anh thanh niên đang đi đường. Anh tới hỏi: "Anh có thấy con lợn béo của gia đình tôi nó chạy đi đâu mất không?" Anh đi đường là người cũng chẳng vừa gì. Anh mới sắm một cái áo mới và xuống đường. Anh bảo: "Từ khi tôi mặc chiếc áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn cưới nào của anh cả." Câu chuyện chỉ có thế thôi, nhưng đủ để chúng ta phải cười, bởi đó là một câu chuyện khoe khoang một cách lố bịch không cần thiết một khi người ta đã nhìn nhận chân tướng của sự việc. Trong cuộc sống có lẽ chúng ta đôi khi cũng thích muốn tự khẳng định sự tồn hữu của mình bằng cách nào đó, nhưng đôi khi lại trở nên không cần thiết như vậy. Để muốn khẳng định điều đó, người ta muốn làm đủ mọi cách để cho những người xung quanh biết mình đang làm gì, ở đâu và cuộc sống như thế nào. Song cũng có mấy người có một cuộc sống rất là thầm lặng, rất là quên mình, như kiểu của ông Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay. Tin mừng Matthew Gioan có nói tới. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể nói gì được về một con người mà biết bao nhiêu tác giả, thần học gia, những nhà điêu khắc hoặc là các họa sĩ, người ta vẽ nên chân dung của Gioan Tẩy Giả, và niềm cảm hứng, khởi hứng của họ lại là phát xuất từ những đặc điểm, những tính chất của ông Gioan. Một con người sống hết sức khổ hạnh, khiêm tốn, quên mình và trung thực. Trước hết, chúng ta nói gì được về con người này khi cả cuộc đời của ông gần như là sống trong hoang mạc. Một cuộc sống mà suốt ngày chỉ ăn châu chấu mật ong, mặc áo da thú và sống trong một thời tiết rất khắc nghiệt và nguy hiểm. Bất kể lúc nào thú dữ cũng có thể vồ lấy ông, mà không có người nào chung quanh, cô đơn cô độc. Và ông đã tự nguyện chọn cho mình một lối sống như vậy. Không phải là hà tận hà tiện gì, nhưng là một sự khổ chế hãm mình. Và đồng thời, khi con người ta đã rời thoát khỏi nhu cầu vật chất thì đồng thời cái nhu cầu tâm linh nó sẽ được lên cao. Chúng ta thấy đấy, trong cuộc sống một khi ai đó bám víu vào vật chất thì họ luôn bị trói buộc vào một đời sống thực tại. Nhưng với Gioan, một khi đã cởi bỏ một lối sống không lệ thuộc chi mấy vào nhu cầu vật chất thì ông lại là một con người có nội lực mạnh mẽ hơn ai hết để hướng đến một cuộc sống tương lai. Ông có một niềm vui và có niềm hy vọng. Niềm vui và hy vọng đó chính là ơn Chúa sẽ đến với ông. Niềm vui và ơn cứu độ sẽ đến với ông. Một đặc điểm nữa khi nói về Gioan Tẩy Giả, đó là một con người khiêm tốn, quên mình và trung thực. Khi ông trở nên nổi tiếng, biết bao nhiêu dân Do Thái ở khắp vùng Judea, Jerusalem chảy xuống Giọc-đan, con sông mà ông vẫn rửa tội cho dân. người ta sẵn sàng để lặn mình xuống, dìm người xuống trước ông để cho ông rửa tội. Người ta vừa mừng nhưng mà vừa băn khoăn, thấp thỏm. Biết đâu ông này lại là một đấng Mêsia, một ngôn sứ Elia, hoặc là một vị ngôn sứ vĩ đại nào khác. Một phần vì tính tò mò, một phần vì niềm tin, hoặc một phần người ta muốn hoán cải cuộc đời. Nhưng ông đã trở nên nổi tiếng như vậy đó. Và có lẽ nếu chúng ta cứ theo lối sống của câu chuyện lợn cưới áo mới vừa rồi, thì Gioan đây là một cơ hội rất lớn để ông có thể tự huyễn hoặc về mình, tự có thể thổi phồng con người của mình về vị trí và vai trò của ông. Ông có thể đánh bóng tên tuổi của mình như bao nhiêu những người dân gian khác họ vẫn làm như vậy. Đằng này, người ta hỏi ông là ai? Dân Do Thái hoặc là nhóm Pharisee, họ không có ý hỏi ông tên gì, và Gioan cũng chẳng trả lời tôi tên là Gioan. Nhưng người ta đang muốn hỏi ông đang làm gì ở đây? Ông là ai? Là đấng Mêsia không? Là Elia không phải? Là một vị ngôn sứ nào khác cũng không phải? Nhưng tôi là một tiếng hô, một tiếng vang trong hoang địa, là lời để cho tất cả mọi người hướng vào tiếng hô ấy, và đừng ai nghĩ đến thế giá hoặc là đi tìm hiểu ông là ai và xuất xứ từ đâu. Ông sẵn sàng để quên mình đi, làm cho con người của mình nhạt nhòa trước dân chúng, nhưng để cho tất cả hãy tập trung vào tiếng hô. Tôi là kẻ dọn đường, dọn đường cho đấng cứu thế đến. Có lẽ ông còn là một con người khiêm tốn hơn nữa, bởi ông hạ mình xuống. Tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là người đi trước, sẽ có một đấng đến sau tôi, người ấy quyền thế hơn tôi, và tôi không đáng để cởi quai dép cho người. Một con người hết sức khiêm hạ và quên mình để chúng ta phải kính sợ. Và ông ta còn có một cái đặc điểm nữa, đó là sự trung thành và trung thực. Trung thành trong sứ vụ, trong vai diễn, trong cái vở diễn của cuộc đời này. Ông sẵn sàng bước lên sân khấu của cuộc đời và diễn cho xong vai trò trung chuyển của chính ông. Và ông sẵn sàng bước xuống sân khấu cuộc đời ấy để cho nhân vật chính xuất hiện. Trung thành cho đến cùng, và rất là trung thực, không gian dối, không dám huyễn hoặc. Chúng ta biết là cuối cuộc đời của ông Gioan, ông dám làm chứng cho sự thật. Ông khuyên vua Herode đừng có lấy chị dâu của mình, điều đó không phải phép. Và ông biết rằng lời khuyên ấy có thể rất nguy hiểm đến tính mạng của mình, nhưng ông sẵn sàng để nói, và nói một cách thẳng thừng. Và quả thật, ông đã trung thành với sứ vụ và sống đúng với con người của mình. Ông đã sẵn sàng chịu chết chém. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hình ảnh một con người dám xả thân, quên mình và sống cho chính nghĩa, sống cho lý tưởng cứu độ của Thiên Chúa, thì quả thật không có ai như ông Gioan. Và chính Giê-xu đã từng tung hô ông Gioan trước dân chúng. Trong các người nữ mà sinh ra, chẳng có ai chậm hơn ông Gioan Tẩy Giả. Chúng ta phải hiểu câu nói ấy được xét trong bối cảnh của thời kỳ giao ước cũ, thời kỳ của các ngôn sứ. Và có lẽ Gioan Tẩy Giả là người duy nhất, vị ngôn sứ sau cùng được chứng kiến hiện diện trước Chúa Giê-xu. Nhưng sau thời của ông, hay có thể nói ông đã ra đi, nhưng ra đi trong khi công trình cứu độ của Chúa mới bắt đầu thực hiện. ông không chứng kiến được con đường khổ nạn của Thầy Giê-xu, không chiêm ngắm được con đường Gôn-gô-tha của Thầy. Nhưng ít ra ông đã hoàn thành xong vai diễn của mình, ông đã hoàn thành được cái sứ vụ được giao phó và đáng để cho chúng ta trân trọng. Có lẽ đây là một con người để chúng ta nhìn nhận, và chúng ta lại chợt nghĩ về thân phận của mỗi người trong chúng ta, về một lối sống, về một cách ứng xử trong cuộc sống này với mọi người anh chị em xung quanh, với đấng mà chúng ta tôn thờ. Chúng ta cũng được mời gọi phải hết sức tỉnh táo, khiêm tốn và sống cho thật trung thực. Bởi đó là cách để chúng ta có một sức mạnh, một sức mạnh thiêng liêng vô bờ bến, khiến chúng ta mạnh mẽ để cho bất cứ một hoàn cảnh nào có xảy đến, con người cũng sẵn sàng để đối diện như chúng ta sẵn sàng đối diện với ngày Chúa quang lâm vậy. Bước sang Chủ nhật thứ ba mùa vọng, chúng ta cần tiến gần hơn với ngày kỷ niệm Chúa giáng thế. Ngoài kia người ta đang hân hoan với đèn nến, với hang đá, với những buổi liên hoan và biết bao nhiêu cuộc hò hẹn đi đây đi đó. Tất cả cũng chỉ là một cách để diễn tả một niềm vui chung của nhân loại về một đấng Kitô lại sắp đến. Nhưng đối với những người có một niềm tin như chúng ta thì đó không phải chỉ là một lễ hội, một cách để người ta có thể mua vui với nhau trong một dịp nào đó, nhưng chúng ta còn mong chờ ngày Chúa sẽ đến một lần nữa trong nay mai. Và đến ngày ấy chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ước mong mỗi mùa Giáng sinh đến lại là dịp chúng ta được hoán cải và một lần nữa được gần gũi với đấng mà chúng ta tôn thờ, với ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban. Amen.